Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ về ngày quang lâm của Người rằng: trong những ngày ấy, sau cơn gian nan lớn lao, thì mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng không còn chiếu sáng, các ngôi sao từ trời xa xuống và các quyền lực trên trời bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Lúc đó Người sẽ sai các thiên sứ đi, và Người sẽ tập hợp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương về, từ đầu mặt đất cho đến cuối chân trời. Anh em cứ lấy ví dụ cây vả mà học hỏi. Khi cảnh nó xanh tươi và đâm chồi nảy lộc, thì anh em biết là mùa hè đã đến gần. Cũng vậy, khi thấy những điều đó xảy ra, anh em hãy biết là Con Người đã đến gần, ở ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật anh em, thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi điều ấy xảy ra. Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời thầy nói sẽ chẳng qua đâu. Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi. Đó là lời Chúa. Anh chị em, mỗi ngày Chủ Nhật thực sự là một ngày rất vất vả. Từ sáng sớm cho đến chiều tà, từ 8 giờ sáng cho đến 8 giờ tối, hoạt động liên tục không nghỉ. Như ngày hôm nay là chúng tôi cũng đã phải đặt tay ngay từ lúc 11 giờ, mà đến 3 giờ rưỡi vẫn chưa hết người. Lễ xong tôi đặt tay thêm một tiếng nữa, từ 6 giờ cho đến 7 giờ, và 7 giờ là dâng lễ. Nhưng mà tôi thấy đến lễ 7 giờ, nó thấy nó đầm, nó ấm và nó vui. Một cái sự an bình thật là thảnh thơi, nhẹ nhàng, dù rằng một ngày rất là vất vả. Vì lễ chiều thứ 7 là lễ của gia đình giáo điểm, và chúng tôi tha thiết kêu mời anh chị em thuộc gia đình giáo điểm, đặc biệt là các thầy, các sơ, hội đồng mục vụ, rồi các bạn ca đoàn, anh em thiện nguyện, thiện trị, rồi các bạn trật tự vệ sinh. Chúng ta cố gắng là đi lễ vào 7 giờ tối ngày Chủ Nhật, là một buổi họp mặt của gia đình giáo điểm mình. Trong đó, cái hình ảnh mà làm tôi thấy dù mệt lắm, phải nói là rất mệt, nhưng mà rất vui, đó là hình ảnh các em thiếu nhi. Cứ thấy chúng con đi lễ mà ngồi mới đầu có 2 ghế, rồi 3 ghế, hôm nay là tới mấy ghế rồi? 6 ghế, mà 6 hàng ghế, tức là 12 ghế. 12 ghế mà mỗi ghế là 2, 4, 6, 8, gần 10 em, 2, 4, 6, 7, 8 em, 6, 8, 48, gần 12 hàng ghế. Là tất cả là tổng cộng là khoảng 100 em. Rồi chúng con đứng lên cho mọi người thấy 100 thiếu nhi của chúng ta, thật là dễ thương, 100 hoa tay thật lớn thưa anh chị em. Nhưng lễ chiều tối thứ 7 nó vui lắm. Rồi cảm ơn chúng con ngồi xuống. Nó vui, nó đầm ấm. Và thấy anh em đến đây, những người mà gọi là khách quen của giáo điểm Tin Mừng, thì dường như là anh chị em quen đi lễ 7 giờ tối Chủ Nhật rồi, bận rộn cả ngày, rồi đến dành thời giờ buổi tối 7 giờ lễ xong là 8 giờ hoặc 8 rưỡi, rồi thì gia đình kéo nhau ra ngoài quán Bình Dân ngồi ăn, rồi hoặc cả đi uống cà phê, hoặc là đi uống ly nước, cảm thấy nó nhẹ nhàng. Vui không? Vui không? Vui lắm thưa anh chị em, bao nhiêu mệt nhọc nó trôi hết. Và cái hình ảnh mà thiếu nhi đã làm cho tôi vui, thật sự là vui, đó là 2 lần đi hành hương lãnh nhận ơn toàn xá, Lần trước là ở Ba Dòng, là chính mấy sơ xin và là cho các em nó đi với phụ huynh đi kèm, xin một xe 45, nhưng mà bao giờ cũng lên tới gần 70, có phụ huynh đi kèm cùng với các sơ nữa. Lần thứ hai này thì chúng tôi đi hành hương ở nhà thờ Tân Triều. Các sơ thì không xin, mà lần này lại tôi lại xin. Tôi nói các sơ là cho các em nó đi đi. Bảo các em nó đi rồi đi nữa, bảo kệ, cứ cho các em nó đi đi, biết nó đi cho nó vui. Ơn toàn xá là ơn mà tha tội và tha hình phạt. Thiếu nhi thế nào, thiếu nhi có tội không? Có không? Thiếu nhi nào thấy mình có tội giơ tay. Thiếu nhi cũng có tội vậy, cho nên là cũng phải được lãnh nhận ơn toàn xá vậy. Cho nên các em đi. Nhưng mà các cha ở hai nơi đó có nhận xét với tôi rồi, tôi thấy thiếu nhi của cha huấn luyện hay quá, là xuống xe không có như là chim vỡ tổ ào đi, dù là ngồi trên xe 2 tiếng đồng hồ nhưng mà xuống xe các em xếp hàng đi vô, rồi tới giờ mà ăn thường là thấy đói là ào vô ăn, các em vẫn cứ xếp hàng vô đứng yên đó, sợ chưa bảo vào là cứ đứng yên, không có thấy mà đồ ăn là chạy như là chim vỡ tổ, ong vỡ tổ không, cái nào bỏ vô vô rồi ngồi. Rồi lúc ra vậy ra xe cũng không có ào ào chạy ra xe, cũng cứ xếp hàng cứ thứ tự ra xe, mặc dù các anh chị lớn nào ào ra, các em cứ từ từ cứ xếp hàng khoanh tay đi, cứ như đi rước vậy. Tôi thấy hình nó đẹp, mà các cha cũng bảo ngạc nhiên, sau giáo điểm tin mừng nhà bè mà sao lại có được thiếu nhi mà nó ngoan, nó dễ thương như vậy, mà nó đạo đức như vậy. Người lớn bảo đi tính đi lãnh ơn toàn xá, kẻ thì bận, kẻ thì lo làm ăn, kẻ thì lo hẹn hò, kẻ thì lo mệt, kẻ thì đủ mọi cái lý do, và còn nhiều khi còn phải năn nỉ mới chịu đi. Cho nên là các bạn ca đoàn rồi những người lớn suy nghĩ lại, thấy hình ảnh các em cái gương sáng cho mình, đáng lẽ mình phải làm gương sáng cho các em, bây giờ các em lại làm gương sáng cho mình, cho nên các bạn phải suy nghĩ lại, các bạn ca đoàn rồi anh em thiện nguyện, những người mà từ chối chuyến đi vừa rồi đi lãnh ơn toàn xá đó, các em hai lần đi bao giờ cũng là không có đủ chỗ, vì là xe có 45 mà đi toàn là tới 60-70, trong khi đó những người mà được mời đi như là ca đoàn thì ý ạch, còn phải năn nỉ, còn phải thuyết phục mới đi. Cho nên các bạn chưa cảm nhận được cái tinh thần phục vụ, chưa cảm nhận được là chúng ta phải hết lòng với Chúa như thế nào. Và khi hết lòng với Chúa như thế vậy thì chúng ta sẽ chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời khi Chúa đến. Lời của Chúa nói rất rõ là cho dù anh chị em sống thế nào thì sống, trong cuộc sống này anh chị em lo toan chuyện thế gian, và có khi mình hãnh diện vì ngày xưa mình khó khăn, bây giờ mình khá ra, ăn nên làm ra, có đồng ra đồng vào, mình cảm thấy hãnh diện vì cái sự thành công đó, mà mình quên rằng đó là cái ân huệ mà Chúa ban cho mình. Ngày xưa cái đây 3 năm thì mình như thế nào? Ngày xưa cái đây 3 năm mình mong ước có một chuyến đi cũng chẳng ai cho đi, và bây giờ thì được bao nhiêu ân huệ Chúa ban mà mình coi thường những ân huệ đó, Chúa lấy hết đi cả ân huệ đó, lúc đó mình trắng hết mắt ra. Cho nên thưa anh chị em, nếu ngày tận thế Chúa hỏi mỗi người là những đồng tiền, những nén vàng ta trao cho con đã sử dụng nó như thế nào, con có biết trân trọng, trân quý cái giá trị của nó hay không? Đừng có cho rằng khi chị em đến đây phục vụ, đấy là mình có công có lệnh, mà phải rằng đó là ân huệ. Rất nhiều người muốn xin được phục vụ mà không được, rất nhiều người muốn đến ở giáo điểm tin mừng này mà không có điều kiện, họ mãi miền Bắc, mãi đâu xa xôi, họ ở được một tuần hay là đóng ở một tháng thì họ phải về. Còn chúng ta là những người được ở đây, mình phải thấy rằng đó là ân huệ Chúa ban cho mình. Bản thân tôi cũng thấy là ân huệ Chúa ban cho tôi được về đây, dù rằng vất vả, dù rằng mệt, nhưng mà mấy anh em linh mục khác nói em thấy được như anh Long là phước lắm rồi, chúng em mơ được một buổi có lễ như thế này mà cũng không có. Tôi nói đúng, đúng thật là tôi là cái thằng gọi là Thôi thì là mèo mù với cá rán. Mèo mù với cá rán. Chúa ban cho, thưởng cho cái thằng mà nó chả đạo đức cũng chẳng tốt lành gì cả, cùng lắm là cần cù bù cho cái thông minh, thí dụ thế. Thế thì anh chị em phải cảm nhận thấy, các bạn phải cảm nhận thấy, như là thiếu nhi nó đang cảm nhận thấy là nó đang là người được hạnh phúc, được bao bọc bởi những người có tấm lòng thương xót, từ các thầy, các sư, các phụ huynh, những người bảo trợ. Và mỗi lần đi lễ, các em ngồi vào trong lòng nhà thờ, chung quanh có những người lớn bao quanh như là một cái tổ ấm vậy. Các bạn phải cảm thấy là đi phục vụ này là một cái ơn, chứ không phải là chuyện mà đây là tôi làm, là tôi kể công với giao điểm, tôi thế này thế kia với Chúa. Không có đâu. Vì nhiều người muốn được như vậy. Phúc âm nói là nhiều người muốn thấy như các con mà không được thấy, muốn một ngày được như các con mà không được một ngày như vậy. Cho nên là ngày hôm nay lời của Chúa mời gọi mỗi một người suy nghĩ lại. Nếu không thì chúng ta sẽ chỉ là bụi đất, chứ không thể là những vì sao chiếu sáng trên vòm trời được. Đây, sách Daniel nói rằng thời đó dân ngươi sẽ thoát nạn, nghĩa là tất cả những ai được ghi tên trong cuốn sách của Thiên Chúa. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, nhiều người sẽ trỗi dậy. Người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Nghe rõ, không phải tôi đe dọa, nhưng mà lời Chúa nói một sự công bằng, công thẳng, rất rõ ràng. Trong số những kẻ an nghỉ trong bụi đất, tức là những người chết, và tất cả chúng ta ai cũng phải chết thôi, thưa anh chị em, thì nhiều người sẽ trỗi dậy. Người thì để hưởng phúc trường sinh, kẻ thì để chịu ô nhục và bị ghê tởm muôn đời. Các hiền sĩ sẽ trói lọi như bầu trời rực rỡ. Những ai làm cho người người nên công chính sẽ chiếu sáng muôn đời như những vì sao. Cuộc sống của chúng ta dưới đất này tăm tối vì vất vả, vì phục vụ âm thầm, vì không được tiếng tăm gì cả. Nhưng chính những cái đó sẽ chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời khi ngày của Chúa đến. Các bạn có thấy mình thiệt thòi gì không? Các bạn có thấy mình lỗ lã gì không? Các bạn có cần phải người ta năn nỉ các bạn nữa không? Thử nghĩ coi. Bạn suy nghĩ lại thử coi. Đó, cho nên anh chị em cũng vậy. Chúng ta đi phục vụ cũng thế. Mình đi phục vụ đó là cái ơn mà Chúa ban cho mình. Không có ai là người có công có lanh gì cả. Không có ai là người hãnh diện kể công kể lanh gì cả. Nhưng phải thấy rằng đó là ân huệ mà Chúa ban cho tôi, để sau này khi trỗi dậy từ cõi chết, và một là tôi được hưởng hạnh phúc đời đời, hai là tôi cũng bị hủy diệt và trầm luân đời đời, chứ không phải chết là hết, không có đâu. Chứ không phải tôi chết là tất cả những cái gì, sự ác sự dữ tôi làm coi là xóa hết, không có đâu. Có thể luật pháp là bây giờ người ta chết rồi thì không còn truy nữa, nhưng đối với Thiên Chúa ta không có chết. Ta không có chết mà biến đổi một cuộc sống mới. Cuộc sống này, một là hạnh phúc đời đời, nếu ngay từ đời này ta đã chuẩn bị cho cái cuộc sống đời sau bằng một cuộc sống phục vụ, hy sinh, bằng một đời sống bác ái, đời sống yêu thương. Còn ngược lại, nếu mà đời này mà ta sống một cuộc sống ích kỷ, sống một cuộc sống ghen tị, sống một cuộc sống chỉ biết hưởng thụ, chỉ biết lo cho bản thân mình thôi, chỉ biết tính toán thiệt hơn thôi, thì sau này chính mình cũng sẽ trỗi dậy, nhưng mà để bị trầm luân khổ nhục đời đời. Nghe cho rõ như vậy, để mỗi ngày anh chị em mình chúng ta thì như chúng con tập sống như chúng con. Bây giờ Chúa có gọi chúng con bất cứ giây phút nào, cha nghĩ chúng con cũng như thiên thần bay vù về trời hưởng hạnh phúc với Chúa. Và chúng con để cha hỏi coi có bạn nào trong chúng con có muốn lên đây để mà chia sẻ, để tỏ tấm lòng của mình là những người đang sống trên trần gian này. Và các bạn, chúng con muốn tỏ ra rằng là chúng con là những người con ngoan, là những trò giỏi, là những thiếu nhi mà có lòng thương xót thì xin mời chúng con. Gì đây, cái gì đây? Cái gì đây? Lấy lên, lên đây, đứng trên này. Đứng trên này. Hôm nay thiếu nhi bắt đầu mở một vở kịch gì đây. Rồi, mời chúng con. Lên trên này, nữa, rộng nữa ra. Rồi, con này qua đây. Qua đây. Qua đây con.
Qua đây, đi cao. Qua đây.
Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay với thiếu nhi này chúng con, thưa anh chị em.
Chúng con trọng kính cha, trọng kính ba, trọng kính bố, trọng kính bọ, trọng kính tía và trọng kính thầy. Thưa cha, nhân dịp ngày lễ vinh danh các nhà giáo ngày 20 tháng 11, nghĩa cử truyền thống tốt đẹp của dân tộc là uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Trong tâm tình ấy, hôm nay thiếu nhi giáo điểm tin mừng chúng con xin dâng lên cha những lời chúc tốt đẹp nhất là: xin Chúa ban cho cha luôn luôn bình an, luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn vui vẻ và luôn luôn hạnh phúc trong lòng thương xót của Chúa. Để cha chu toàn sư vụ là tìm những con chiên lạc, chữa lành các con chiên đuôi mù, què quặt và cả những con chiên bị câm điếc về tâm hồn mà Thiên Chúa trao phó, để họ được ngập lặn trong đại dương lòng thương xót Chúa. Và nhất là thiếu nhi giáo điểm tin mừng chúng con cũng được lớn lên trong đại dương lòng Chúa thương xót. Sau đây chúng con xin dâng lên cha bó hoa để tỏ lòng biết ơn của chúng con.
Cảm ơn thiếu nhi chúng con. Và mời chúng con ngồi xuống. Cha hỏi chúng con một câu thôi. Chúng con có biết là chúng con nhớ là ngày 20 tháng 11 là ngày nhà giáo, là ngày nhà giáo. Nhưng mà chúng con có biết chúng con có một vị thầy giáo tuyệt vời, trên cả tuyệt vời, thầy giáo ấy tên là gì không? Thầy giáo ấy tên là gì?
Thầy Jesus.
Có lên, thầy giáo ấy tên là
Jesus.
Vâng, một tràng pháo tay thật lớn thưa anh chị em. Đấy, đấy là vị thầy trên tất cả tuyệt vời. Mà Chúa nói các con chỉ có một thầy thôi, là thầy Giê-xu. Chúng con chỉ có một cha thôi, là cha trên trời. Hôm nay con nhớ đến cha, rồi nhớ đến các thầy, các cô, nhớ đến các bố, các mẹ, các bọ, các bõ, các bu, các ông, các bà, các tía, bố gì đó, vân vân, là những người thầy của chúng con, là những người cô của chúng con, đã sinh ra chúng con, đã nuôi dưỡng chúng con và đã dạy dỗ chúng con về mặt trí thức, đặc biệt là về mặt đức tin trong các lớp giáo lý, đó là các thầy, các sơ. Xin mời các thầy, các sơ tiến lên đây. Xin mời các thầy, các sơ tiến lên đây để cho các em tỏ lòng biết ơn các thầy, các sơ. Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Rồi, bây giờ chúng con cầm hoa đó, chúng con lại con cầm cái hoa này, con lại tặng cho một sơ. Con cầm hoa con tặng cho một sơ, mau đi, con cầm hoa con tặng cho thầy. Đó. Rồi, chào. Rồi. Rồi, chúng con đưa thiệp, chúng con gửi tặng cho các thầy, các sơ. Rồi. Đây là có một thầy nữa hôm nay đi vắng, xin gửi lại cho thầy. Chúng ta ở đây có ba thầy là thầy Khánh, thầy Duy, để thầy Duy đang ở trước mặt chúng ta, thầy Khánh, thầy Duy và thầy Cảnh, ba thầy cùng với ba sơ là sư Cúc, là sư Hường và sư Yên. Rồi, một trong các thầy chúng ta tạ ơn Chúa và cảm ơn các thầy, các sơ cũng như cảm ơn phụ huynh rất là nhiều. Bởi chúng con đem những này để đặt trước chân Chúa nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho tất cả chúng con. Mời chúng con về chỗ. Rồi đem hoa để dưới bàn thờ đi. Sẽ cắm ở đâu cho nó đẹp. Thưa anh chị em, những người làm cha làm mẹ có thấy mắt lòng mắt ruột không? Có. Và Thầy Giê-xu của chúng ta ngày hôm nay còn thấy vui hơn nữa. Vì thấy rằng là dẫu sao đi nữa, tại cái đất giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này, nó khỉ ho cò gáy này, nhưng mà những bông hoa, dù là những bông hoa xương rồng, ở giữa gai góc vẫn có hoa, hoa xương rồng. Ở giữa gai góc, ở giữa khó khăn, ở giữa những chật hẹp này vẫn có những bông hoa của lòng biết ơn. Chúa vui lắm vì chúng con đã tỏ lòng biết ơn các thầy, các cô, cha mẹ chúng con trong ngày nhà giáo 20 tháng 11 sắp đến. Chúa vui lắm khi các con tỏ lòng biết ơn Thầy Giê-xu là vị Thầy hướng dẫn cha, các sơ, các thầy và tất cả bố mẹ cũng như là thầy cô của chúng con. Nếu không có Thầy Giê-xu, cha chẳng có biết gì để mà nói. Nếu không có Thầy Giê-xu dạy, cha cũng chỉ là một cái thằng rốt đặc cắn mai mà thôi. Và bây giờ thì mời con đến đây để con chia sẻ cho mọi người coi con đã được Thầy Giê-xu ban ơn gì, chia sẻ cho mọi người.
Dạ con chào cha, con chào cha cộng đồng. Con tên là Agatha Phạm Thị Thùy Trinh ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Dạ con 29 tuổi ạ.
Ở đâu?
Dạ con ở Sông Hinh, Phú Yên ạ.
Rồi con được ơn gì của Chúa, nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, là chị của con, là chị đầu tiên của con, là khi mang bé thứ hai, là khi khám bác sĩ bảo là không có nhịp tim nên bị chết lưu trong tử cung ạ, và biểu phải lấy ra. Nên con nói với anh với chị là để con cầu nguyện. Anh con là tăng tòng theo đạo nên anh nói là 99% là bác sĩ nói là đã mất rồi. Nên con nói là tôi để con cầu nguyện. Sau một tuần con cầu nguyện thì tim đã có và giờ bé đã được 4 tuổi ạ.
Rồi, ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là chị kề con là quen anh đấy là 9 năm. Chị gái có kề con á.
Chị gái kế con, phải không? Chị kế của con, chị cứ kề con, không biết là chị gì. Chị kế của con là chị làm sao?
Chị đã quen anh đây là 9 năm ạ, mà bên nhà ảnh là đạo Phật tử nên nhất quyết là không cho cưới. Dù con chị con có nhiều lần cũng bỏ Chúa là bỏ đạo để theo ảnh luôn, nhưng mà nhà ảnh cũng nhất quyết là dù có bỏ đạo cũng không chịu cưới.
Ơ thì gọi gì mà cưới?
Dạ. Xong chị con, sau những lời con cầu nguyện cùng gia đình thì anh để con đã chịu theo đạo và học giáo lý, đăng ký kết hôn và anh chị quyết định tự tổ chức cưới. Sau khi có em bé thì gia đình ảnh cũng lên nhà con rồi thống nhất với nhau là mừng, rất là mừng là đã cho ảnh theo đạo và cho cháu con theo đạo. Nhưng
hallelujah, chúng ta thấy cái hành trình nó gian khổ, và đúng là phụ nữ sẵn sàng bỏ Chúa để theo chồng, thấy khủng khiếp không? Cho nên là người đậu gốc mà để cho người không có đạo mà họ rủ rê mình, mà mê say đến mức độ mà bỏ rằng là nếu mà bỏ Chúa thì bỏ, chứ không bỏ chồng. Nhưng mà ta thấy bàn tay của Chúa, quyền năng của Chúa, mà cái ngày cánh chung sẽ tỏ lộ cho thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Nhưng mà tôi thấy một cái điều lạ là ngay tại giáo điểm Tin Mừng mình, hằng ngày Chúa vẫn tỏ cho chúng ta thấy cái quyền năng và vinh quang của Chúa, chứ không phải đến ngày cánh chung như là bài Tin Mừng chúng ta nghe. Mà ngay từ bây giờ Chúa đã tỏ cho thấy quyền năng và vinh quang của Chúa. Mày à, mày đòi mày bỏ tao mày theo chồng à? Không, tao cho chồng mày theo đạo luôn. Một người chồng đạo Phật, đạo gốc như thế mà bỏ để mà theo Chúa, và người vợ cũng là người mà bỏ Chúa cũng quay về với Chúa. Không những vậy mà hai vợ chồng còn cho cả đứa con của mình theo đạo nữa. Một gia đình công giáo hoàn toàn. Làm sao con biết được giáo điểm Tin Mừng này? Hôm nay con đến đây con làm chứng.
Dạ để cho con nói thêm là lúc chị con sinh là bên mẹ chồng của chị con có nói một câu mà con rất xúc động, là tại vì trước đó là bên đó đi coi bói á, thì ông thầy chùa coi bói nói là hai người khác nhau không được cưới nhau. Nhưng mà ngày chị con đẻ rồi thì mẹ chồng nói với mẹ con là nghe thầy bói nói vậy, nhưng mà sau khi về làm dâu thì thấy hai người rất yêu thương nhau thì thấy cũng mừng, nên nghe vậy con rất là vui ạ.
Anh chị em còn tin thầy bói nữa không? Còn tin thầy bói nữa không? Cái ông thầy bói mà bói rằng là hai người này không hợp nhau, cho nên là không được lấy nhau. Cái ông thầy bói nói ngon lắm, phải chọn đúng cái tuổi nào mới lấy được. Mà cái ông nói ngon lắm lại là cái ông bị vợ bỏ, cho nên ông phải đi làm thầy bói. Ông ngon ông bói thì ông bói cho ông xong, kiếm mấy cô nào hợp tuổi với ông đi để mà phải vợ bỏ rồi đi làm thầy bói. Cho nên là cái anh chị em suốt ngày, nhất là những người không có đạo, lại càng dễ tin vào những thầy bói. Còn người công giáo là tuyệt đối không ai được phép đi coi bói, nhớ rõ không? Không có tin tuổi vi, lại không có tin vớ va vớ vẩn gì hết đó. Một sợi tóc trên đầu rơi xuống cô ngọt không ngoài thánh ý Chúa, lấy đâu ra mà bói với lại chẳng bói. Đây cha tặng cho con một tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đưa về cho gia đình chị của con, anh chị của con nha. Là một người thì bỏ Chúa, một người thì chống Chúa, một người thì bỏ Chúa theo chồng, bây giờ cả chồng cả vợ đều theo Chúa. Hallelujah. Rồi xin Chúa chúc lành cho con. Rồi mời con lên đây. Rồi mỗi người lên nói vắn gọn thôi, đừng có dài dòng, để cho nhiều người được ơn của Chúa nói. Con được ơn gì?
Xin cha, con là Maria Nguyễn Thị Hoa, con ở giáo xứ Côn Sẻ ở Quảng Bình. Thưa cha, gia đình con được nhiều ơn lắm. Dạ, con xin kể hai ơn. Ơn thứ nhất là gia đình con được biết giáo điểm Tin Mừng và vô đây cầu nguyện. Ơn thứ hai là chồng con bị ung thư.
Ung thư gì?
Dạ, ung thư tá tràng, nằm bệnh viện Huế hai tháng. Và đã mổ rồi, họ cho về nhà để bồi dưỡng, để vào xạ trị. Nhưng con, gia đình con vào giáo điểm Tin Mừng được cha đặt tay và cộng đoàn cầu nguyện thì Chúa cho lành và về tái khám thì đã không có gì nữa.
Bị ung thư tá tràng chồng con nói ơn thứ nhất là được biết và đến giáo điểm Tin Mừng, nhờ đâu mà con được cái ơn đó?
Dạ thưa cha, trước thì con cũng nhiều người trong xứ chúng con đi, nhưng mà về con cứ nói là họ đi là hà rua.
Họ gì?
Dạ đi theo cái tiếng hà rua, người đi đi được, người khác đi được, con không tin. Sau khi chồng con đau rồi, người ai cũng nói là đi vào trong giáo điểm Tin Mừng cầu nguyện thì Chúa sẽ chữa cho. Sao con vào đến đây là con mời tin Chúa.
Vậy con còn rua không?
Dạ không, về cha con chưa. Con về con kêu gọi những người bên lương, rồi những người chưa biết giáo điểm Tin Mừng. Con đi vào đây là 5 lần rồi.
Vâng, một trọng hợp thật lớn thưa anh chị em. Chúng ta nhớ là từ máy Quảng Bình nhá, chứ không phải là ở nhà bè đâu nhá. Mãi Quảng Bình mà họ lặn lội 5 lần vào đây. Mà nói rằng cái ơn lớn nhất của con là ơn con được đến giáo điểm Tin Mừng. Này bạn, bạn có thấy rằng ơn cho bạn là bạn được phục vụ tại giáo điểm Tin Mừng này hay không? Anh chị em ở trong gia đình giáo điểm Tin Mừng có thấy rằng mình đang được cái ơn là sống ở trong cái nôi này hay không? Có thấy đó là cái ơn phúc của mình hay không? Hay là cho rằng đó là gánh nặng? Hay là cho là phải vất vả? Hay là cho là phải phục vụ mà không thấy rằng đó là cái ơn, ơn mà người ta còn lên đây làm chứng chia sẻ. Đây là cái ơn lớn mà con được đến với giáo điểm Tin Mừng này, anh chị em. Và mới đầu họ cũng không tin, là bảo người ta A-dua, nhưng mà mày bảo A-dua, giống như lúc nãy cái con kia mày bỏ chồng, mày bỏ Chúa mày theo chồng à. Bây giờ con này mày bỏ A-dua, chính bây giờ lại làm cho cái con này nó đi làm cho người khác cũng A-dua theo. Bây giờ chính cô này lại là người đi mà rủ những người khác, trong đó cả những người không có đạo nữa. Cho nên bàn tay của Chúa lạ lắm thưa anh chị em, không thoát khỏi bàn tay của Chúa đâu. Mình đừng có tưởng là mình ngon, mình đừng có tưởng mình có tí khả năng rồi là mình ngon. Chúa bảo ta cóc cần thằng nào hết, Chú biến hòn đá này thành lời ca tụng cũng được, đâu có cần phải là giỏi giang gì. Giỏi giang khả năng mà không có đạo đức thì cũng vứt đi, chả được cái ích lợi gì đâu. Đừng có tưởng mình có khả năng một tí rồi thì tí toe là ngon lành lắm, không dám đâu. Đấy, chúng ta thấy hai tấm gương sáng như vậy đó, để mình khiêm tốn mà nhận rằng là lạy Chúa, con đang được hưởng hồng ân của Chúa, xin cho con biết tận dụng từng giây từng phút từng giờ đang chìm ở trong hồng ân này để mà tạ ơn Chúa, tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, tình trời tình đất đưa về Quảng Bình nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, con đi loan truyền cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Rồi, mời chị Molly. Con được tên gì?
Dạ, con có được, hồi đó con có còn nhỏ, mẹ con mất rồi con 7 tháng. Rồi con sống với ông bà ông chết hết thì có cậu ở không được. Thành ra con sống tới 17 tuổi thì con mới đi theo bên bà con ở. Rồi con bỏ Chúa 15 năm. Rồi con có chồng vậy là được 6 đứa con. Con có nói với chồng con nói con là đạo, nếu mà ở với tôi thì phải vô đạo với tôi. Rồi chồng con mới nói ừ, thì con ở với chồng con là 6 đứa con, 3 trai 3 gái mà nó không chịu vô đạo. Thì có một đêm đó con nằm mơ, con thấy Đức Mẹ Hằng Cô Giúp á, Đức Mẹ dòm thẳng con, rồi á, Đức Mẹ xây ngang. Con mới nói với chồng con nói bây giờ ông hứa ông ở vô đạo với tôi, mà giờ ông không chịu vô thì Đức Mẹ buồn tôi. Thì không quá 3 tháng, chồng con bỏ con và 6 đứa con nuôi. Rồi á, là đến con ở tới 11 năm, con lo cho con vô đạo, học thêm sức, cước lễ đã hết trơn, đủ hết. Mà là tới 11 năm, rồi á, chồng con nó có 3 con vợ, 2 dòng con, nó trở về nó thăm con nó. Rồi nó thấy con ở như vậy, nó mới đòi về đòi con trở về với con không thống nhất. Con nói bây giờ á, ông bỏ tôi rồi bây giờ tôi nuôi con cực khổ như vậy, thì ông có 2-3 con vợ, 2-3 dòng con, thì tôi không có ở với ông nữa, tôi trở về với Chúa rồi. Ông uống rượu uống quậy con, thì con nói dứt phát con không trở về, thà con bước thêm bước khác chứ nữa.
Thôi bước cái gì bước rồi. Bước mình bước là té gần chết rồi còn đòi bước. Bao nhiêu tuổi rồi?
Dạ con 61 tuổi.
Muốn bước nữa không?
Dạ con bước được một bước tới là con được một đứa con. Hồi nó là được 14 tuổi. Đặng mà đừng cho thằng chồng con trở lại, nó đừng quậy con. Thành ra con, thằng con của nó, con á là nó bệnh hội chứng thận hư. Thì con á lo cho nó, tiền bạc không còn. Rồi ở trưởng khu ở đó là thấy gia đình thằng này như vậy, nó mới đi xin tiền. Rồi ông bà cho đi trị bệnh, đi ghét rồi xin ghét rồi không biết.
Rồi bây giờ cuối cùng là bây giờ chị được ơn gì nữa, được ơn gì mới nhất từ giáo điểm tin mừng ngày nữa?
Dạ rồi thì Chúa cho con, rồi cho có người đặng mà hả lo cho nó hết bệnh. Thì nó đã chết, cha sẽ lợi sức giàu 3 ngày không còn biết gì hết. Rồi á, bây giờ được có người, Chúa cho có người nuôi dưỡng nó. Bây giờ nó là đi khám vừa rồi là mấy ngày trước đây, là bác sĩ báo biết là cái thận nó đã lành, nhưng mà phải chưa có phải dứt thuốc hẳn. Thì như vậy đó thì con thấy là Chúa thương nó, để cho con nó sống, có người giúp đỡ. Rồi con đi còn con lên muốn được rồi, con muốn lên đây làm chứng mà con lên không được, con về. Rồi bây giờ con lên thì bác sĩ mua thuốc sẵn cho con của con, với con là mẹ uống là 6-3 tháng. Rồi con uống 3 tháng rồi lên tái khám lại. Con lại đây thì con thấy Đức Mẹ là cho con thấy như vậy, thì con mới lại đài Đức Mẹ con để thuốc lên.
Rồi bây giờ con đã khỏe chưa?
Dạ khỏe rồi.
Rồi cho một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bây giờ con đã còn muốn bỏ Chúa nữa không?
Dạ con bây giờ không có bỏ Chúa. Thì con ở nhà bây giờ là con đi lễ Misa mỗi ngày, con cũng cầu xin. Mà bây giờ con nói với cha.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy cuộc sống của những người phụ nữ nó chuyên vất vả như vậy. Người ta bảo rằng là trai năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên, gái chính chuyên thì số 10 chồng. Ủa thổi bà lấy người chính chuyên của ý. Thưa anh chị em, gái chính chuyên một chồng mà thôi. Và người phụ nữ này bây giờ phải lựa chọn giữa người chồng mà lung tung như thế, bây giờ phải lựa chọn quay về với Chúa, thì chị phải lựa chọn và phải có sự hy sinh và chấp nhận trong đó. Người chồng chị muốn năm thê bảy thiếp là chuyện của anh ấy, còn đối với chị thì chỉ có một mà thôi, đã cử hành bí tích hôn phối với nhau, thành vợ thành chồng rồi, thì chúng ta phải sống với nhau cho đến trọn đời. Nếu người ta bỏ mình, người ta rẫy mình, người ta phụ mình, nhưng mình không phụ người, tôi thà để người ta phụ tôi không có phụ người bao giờ. Cho nên chấp nhận là để người ta đi, chuyện của người ta, còn mình đã quay về với Chúa rồi thì không có bước một bước nào nữa cả, để mà một lòng một dạ mà thờ phượng kính mến Chúa, nuôi dạy con cái cho nên người, đó là điều đẹp lòng Chúa hơn cả. Nhớ không? Nhớ.
Dạ con.
Nhớ không?
Dạ nhớ.
Nhớ chưa?
Dạ nhớ.
Làm không?
Làm.
Rồi. Làm sao? Bây giờ
con quyết định là con theo Chúa đến ngày con Chúa bắt con đi thôi.
Đây, tôi gửi tặng cho chị tấm ảnh lòng thư cho Chúa để mà quyết tâm theo Chúa cho đến ngày Chúa cất chị đi nha. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi.
Cho con xin nó.
Mỗi người chỉ nói được một tí thôi, không có thời giờ.
Rồi, con kính chào cha. Chào tất cả hoàng đoàn. Con được ơn là xe ben nó tông con được ơn sống lại. Thì hôm ấy là mùng 2 tháng 8 2008, con đi lễ ở cách nhà con cỡ 1 km. Thì sau khi cha ban phép lành lễ xong, một trận mưa to, con đi lễ con hay ngồi trên, con quay xuống là người ta hay vâng, thì là ban đầu là con ra đường thì cái xe ben nó tông con. Nó tông con là khi mà nó tông con thì con vẫn tỉnh táo, nhưng mà cấp cứu cho đến tới cái chỗ cấp cứu là 3 km. Thì con thưa cha các ông đoàn là con trong ngành y, thế là mấy bác sĩ bảo mà con tông xe sạch sẽ thôi, chỉ có cái đầu con là nó lùng bùng máu bầm ở đây. Mấy bác sĩ hỏi con đi đâu về vậy chị ca, bảo chị đi lễ về. Thế là cũng không khám gì cả mà thôi, bây giờ cho chị đi chợ rẫy nhá.
Bây giờ cuối cùng kết quả làm sao?
Không, kết quả là con bị bể lách.
Mà cuối cùng
sườn. Thế là cuối cùng là chuyển con đi chợ rẫy.
Cuối cùng
thì con vẫn là hôn mê. Con
cuối cùng bị hôn mê, sao chị đứng kia chị nói được? Tôi nói là kết thúc rồi, cuối cùng kết thúc. Chị có chết hay không chết?
Cuối cùng là con không chết. Thì
có chị có bị tai biến gì không?
Không ạ.
Rồi hallelujah. Tôi là làm chứng chỉ vắn tắt về thôi, đừng có kể đi bệnh viện chợ rẫy rồi bệnh viện y học dân tộc, đừng có kể dài rồi, hết chưa?
Thì cha còn một ơn mà con nhon bòn có vàng để mà lo cho đứa con gái con làm nhà. Thì hôm ấy như vậy là để trong một cái bọc là ở phụ nữ thì biết là cái trang.
Đây lại phụ nữ nữa lại chua rồi. Rồi, tôi tặng cho chị cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa nha, tình trời tình đất. Đây là cuốn đồng ngư lòng nhân hậu của cha, tôi tìm thấy vàng chưa?
Vâng, thấy rồi ạ.
Rồi, hallelujah. Chỉ có vậy thôi. Mất và tìm thấy được. Tại kia lên mốc. Anh chị em gãy vắn tắt đừng có dài. Rồi, con được cái gì?
Dạ thưa cha, là con năm ngoái tháng 4 con té từ trên ghép, con té xuống lúc đó. Té xuống thì hôn mê, con không biết cái gì hết á.
Rồi té xuống mà hôn mê sao còn khóc?
Xong cái mẹ con mới đưa đi bệnh viện, thì bác sĩ nói con là con bị dập não. Thế thì giờ là xong cái mẹ con cho con đi bệnh viện thì bác sĩ nói.
Rồi chị té trên gác xuống bảo là bị bể não và bây giờ đã còn đã khỏi chưa?
Dạ thưa cha là
mẹ... khỏi chưa?
Dạ con đã khỏi rồi ạ.
Có bị sao không?
Dạ không ạ.
Rồi hallelujah. Chị vậy thôi. Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là cháu của con nó bị là hơi bị ngoại tử ruột đó nha. Nghĩa là cháu còn mới được có 1.5 tháng thôi, rồi bắt đầu mới đi cấp cứu lên bệnh viện thì bác sĩ nói là bị ngoại tử ruột, bây giờ 90% là bị cắt ruột nhưng mà không biết là có cứu được hay không. Nhưng mà đến khi con nhắn tin cho cha thì cha cũng có trả lời cho con, thì được 2 tuần sau thì cháu con khỏe lại. Mà hiện tại bây giờ con cháu con được 14 tháng rồi ạ.
Hallelujah. Hết chưa?
Dạ con hết rồi ạ.
Rồi đây từ tặng cho vắn tắt như vậy phải hay không? Người ta nghe thấy thú vị không? Phải không? Phải không? Rồi đây tôi tặng cho chị Quấn tình trời tình đất. Đây là cái quạt nhờ mẹ đi với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót nha. Rồi bà để chiều ngày mai 5 giờ nha. Bà còn ở đây lâu mà đúng không? Rồi 5 giờ chiều ngày mai. Thì chị em chúng ta tạ ơn Chúa, vì hằng ngày Chúa vẫn gửi những cái điểm thiêng diệu lạ đến cho giáo điểm tin mừng chúng ta. Chúa vẫn tỏ quyền năng và vinh quang của Chúa ra để chúng ta nhận biết quyền năng và vinh quang đó. Mà nếu ta nhận biết quyền năng và vinh quang của Chúa ngay bây giờ thì chúng ta sẽ chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Đây có một vì sao đang chiếu sáng ở giữa chúng ta đây. Đây, còn đứng ở trên này. Đứng trên. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Ông Huy.
Ông Huy mấy tuổi?
Ông 4 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp trời 3.
Rồi, con có cái gì đây?
Gửi con heo.
Để làm gì?
Để cho cha làm bát hai.
Rồi, cho mời tràng pháo tay. Rồi, con để con heo xuống đây. Để xuống, để làm bác ái. Giờ mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Làm sư hay làm thầy?
Làm sư.
Làm sư. Rồi, sư ơi, trời nhảy quá sư ơi. Rồi, tặng cho sư cái móc khóa lòng thương xót nha, sư nha. Hả?
Có nhiều chỗ rồi. Ở nhà con có nhiều chỗ rồi nha.
Nói gì? Nhà con có rồi hả?
Dạ.
Giờ có lấy nữa không?
Dạ không.
Rồi không lấy giờ. Cái quạt có chưa?
Dạ rồi.
Quạt có rồi. Chẳng chuối có chưa?
Dạ rồi.
Giờ có lấy gì nữa không?
Dạ không.
Rồi đỡ quá. Rồi cảm ơn sư nha. Ủa tôi sư. Ê, chị sư không lấy gì cả. Chứ vậy mà chị mà sư mà lấy rồi chết chứ. Rồi, rồi giờ chúng ta thinh lặng. Mỗi người tự hỏi mình, tôi sống như thế nào? Thì vì chúng con sống như thế nào để chúng con được chiếu sáng như những vì sao trên vòm trời. Giữa giao điểm tin mừng này, mỗi người là một vì sao chiếu sáng, thì cả giao điểm tin mừng này, cả nhà bè này sẽ rực sáng ánh sáng của lòng thương xót Chúa. Amen. Thank you.